This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, Như Tường mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường, Kinh tế và Tài chánh do Tiến Dũng phụ trách. Và từ phòng vi âm, Như Tường gửi lời mến chào đến Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tường. Và lâu quá cũng quên rồi phải không? Lâu quá, Như Tường khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng. Hiện tại thì Như Tường đã khỏe rồi. Tiến Dũng thì như thế nào đây? Hy vọng là Tiến Dũng cũng ok.
Vẫn còn sụt sịt, nhưng mà nói chung lại...
Hầu như ai cũng bị, ai cũng bị sụt sịt mùa này phải không?
Yes, everybody can have it. Chúng ta đi vào test là COVID hết. Everybody mostly Omicron gì đó. Nó sẽ từ từ mọi người bị hết. Rồi cũng có cái natural immune system.
Đúng rồi.
Variant này hy vọng là con chủng cuối cùng.
Đúng rồi. Mọi người cũng đừng lo lắng quá phải không? Bởi vì bây giờ thì hầu như là đọc tin tức hàng ngày mình cũng thấy rằng họ nói rằng là cái Omicron này nó tăng nhanh như thế, nhưng mà nó sẽ giảm cũng rất là nhanh khi mà không còn ai để lây nữa.
Rồi, đây là những tin rất là thú vị, cái thú vị sẽ rất là thú vị. Trước hết thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường có những con số mismatch. Dow Jones thì lên 114 điểm, 36.405 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 70 điểm, 15.116 điểm, S&P 500 giảm 5 điểm, 4.720 điểm, thì nó 15 là 1.74%. Dầu thô thì giảm rất nhẹ 23 xu, 82 đồng 41 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì giảm 6 đồng 10 xu, 1.821 đồng 20 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.52, 30 năm là 3.41. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.520 đồng, bán ra 23.550 đồng. Vàng thì mua vào 60.950.000 đồng cho một lượng, bán là 61.600.000 đồng cho một lượng. Và tin đầu tiên thì Bộ Lao động đã đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 8/1 đã tăng lên 23.000 người. Số này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng shaking a little bit. Tổng số là 230.000 người đã xin trợ cấp thất nghiệp và tuần lễ chấm dứt vào ngày 8/1 vừa qua, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này, tôi cũng cho rằng bản tin rất là thú vị và cũng gửi đến vị chi tiết bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Nói về giá cả leo thang. Tại sao mà đây là chuyện buồn dài tập dưới thời của ông Biden, giá cả leo thang. Nếu người ta đặt câu hỏi rằng những nhà kinh tế gia và đặc biệt những nhà mà gọi là chủ của những các supermarket, họ nói rằng nếu mà price, tức là giá cả kiếp tăng lên như vậy, thì nước Mỹ sẽ thật sự đi vào một cái cơn nightmare, tức là một cái cơn ác mộng. Và economy nó sẽ bắt đầu đi vào sự recession, tức là về khủng hoảng tài chính. Và không ai gọi là khước từ, hay là gọi là dare no denying, không ai phủ nhận là nước Mỹ đang đi vào một cái lạm phát kỷ lục chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Hàng hóa có thể lên trên 7%, và những mặt hàng khác như là về energy, tức là về năng lượng, tăng lên 48%, chẳng hạn như dầu thô. Chúng ta thấy rằng đây là cái vấn đề Hoa Kỳ đang đi vào một cái bế tắc. Họ cũng nói luôn là house price, trong khi đó thì nhà cửa lại tăng lên, tất cả mọi thứ đều tăng lên, và tiền bạc, mọi sự saving của người Mỹ bắt đầu bị hao mòn. Vậy thì người ta đặt cái câu hỏi, cái đây là những cái bản tin này từ CNN. Tiến Dũng cũng đã share cái bản tin này trên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Quý vị có thể vào coi thêm chi tiết nha. Facebook là Ngô Tiến Dũng. Và người ta nói rằng nếu đối diện với ông Jimmy Carter, đây là vị tổng thống sống thọ nhất mà hiện tại vẫn còn sống. Vào năm 1980 thì ông đã mất một cái phiếu với ông cựu tổng thống Ronald Reagan. thì người ta nói rằng tại sao ông Reagan thắng được ông Jimmy Carter lúc đó, vì ông Reagan có một cái giải pháp để giúp cho dầu thô giảm giá. Chỉ có một cái duy nhất là ông Jimmy Carter không có đưa ra giải pháp để giúp cho dầu thô giảm, và ông đã thua cái phiếu với ông Reagan. À, vậy thì bây giờ nếu đưa ông Biden ra ngồi phỏng vấn với ông Jimmy Carter, thì ông Jimmy Carter nói là tôi thắng hơn 75% phiếu luôn. Tức là ông Biden hiện tại bây giờ, economy, ông làm được gì? None. Dịch lệ ông làm được gì? None. Và hàng hóa, inflation, ông làm được gì? None. Nói chung ra, bây giờ đến cái dịch lệ, ông cũng đưa qua cho từng tiểu bang chịu trách nhiệm. Không có chịu gì hết. Nhưng mà ông hiện tại bây giờ là ông vẫn tiếp tục đi đấu tranh để mà được bầu nhiệm kỳ 2. Tức là ông muốn cái phiếu người dân Hoa Kỳ phải đi bầu đúng như thế nào, hoàn toàn ignore những gì đang diễn biến trên toàn nước Hoa Kỳ. Quý vị thể vào xem cái bản tin, mà bản tin này Dũng thấy rằng CNN đã mất đi 89% những người listen to cái channel của họ. Nhưng mà bản tin này từ CNN, lý do vì họ bắt đầu suy nghĩ lại rằng mình phải nói thật thì người ta mới coi tiếp. Nhưng mà hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ nói thật nhiều bản tin thật giống như vậy. Và ông Biden khi mà bị chỉ trích quá nhiều, thì cái cuộc điều trần ngày hôm qua thì chúng ta nhớ ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang. Người ta nói rằng ông là chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, hiện tại lạm phát quá cao, người dân Hoa Kỳ đang lầm than, vậy thì ông có một cái biện pháp, giải pháp nào để giúp cho lạm phát control được hay không? Và ông nói rằng không phủ nhận hiện tại bây giờ hàng hóa tăng lên như vậy bởi vì cái bottleneck, tức là hàng hóa thiếu hụt bởi vì bến cảng không có đủ chỗ và người bệnh không đi làm trở lại. Và thậm chí xe truck hay là những người bốc xếp hàng cũng bệnh không đi làm trở lại. Và ông Jerome Powell đúng là làm với cái đảng nào thì họ y như đảng đó, tổng thống làm sao thì những người lính y chang vậy. Tức là họ bắt đầu ping pong. Ping pong là người Mỹ dùng cái từ là đá banh đó. Cái câu trả lời của ông ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng ông trực tiếp đổ lỗi cho bà Bộ trưởng CDC, tức là bà về dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh, tức là bà Walensky. Và cái thứ hai là ông cũng đổ tội trực tiếp luôn với ông Buttigieg, tức là Bộ trưởng Giao thông. Vì hàng hóa thiếu hụt là Bộ trưởng Giao thông, it's not me. Và người ta bị bệnh không đi làm trở lại, it's not me. Tức là bà về CDC. Wow. Và chúng ta biết đây là những cái câu mà những người này sẽ làm việc. Và sau khi ông Jerome Powell đã đưa ra như vậy, vậy thì bà Walensky ngày hôm qua, hôm kia, thì bụng bà lên truyền thông, bà bắt đầu đính chính lại. Bà nói như thế này, và sau đó bị ném đá quá chừng. Bà nói rằng những người tử vong bởi con cúm Vũ Hán này đó, đa số có cái 4 cái bệnh nền trong cơ thể của họ. Những người khỏe hoàn toàn sau đó khỏi bệnh, không có bị thiệt mạng. Tức là những người đã qua đời trước đây hơn 2 năm về trước đến bây giờ bởi vì họ có 4 cái bệnh nền và họ bị nhiễm cúm Vũ Hán rồi họ chết, chứ họ không có phải là họ khỏe mạnh mà họ chết. Vậy thì cái câu kế là sử dụng từ dịch. Vậy thì cho nên các bạn cứ sinh hoạt bình thường, đi làm trở lại đi, đừng sợ gì hết, đi ra đường ăn uống bình thường để cho cái kinh tế nó lên. Đây là cái câu mà bà đã bị chổi đá ngày hôm qua, bà Rosa Walensky. Tức là bà bây giờ bà mới nói điều này, trước đây bà không nói. Đi ra đường block lại hết, đi máy bay đeo khẩu trang bú xu hết, tùm lum hết. Bây giờ bà mới nói là những người chết mới có 4 cái bệnh nền mà những người khỏe không gì hết, ok. Rồi, chuyển qua ông Buttigieg. Cô công chúa này mới sanh con xong. Và khi ngày hôm qua nghe cái câu của ông Jerome Powell nói đụng chạm đến mình, bởi vì hàng hóa thiếu hụt, vì cái bến cảng không có chỗ đậu xe, đậu tàu, bốc cảng không được, thì ông ngày hôm qua mới có một cái cuộc quá bộ xuống bến cảng Los Angeles ở California. Và khi xuống đây rồi thì gặp hoàng tử Gavin Newsom. Và cái cuộc công chúa Buttigieg này có một cái cuộc nói chuyện với lại hoàng tử Gavin Newsom, đẹp trai quá đi mà. Nói xong đó là hồ, chúng tôi sẽ suy nghĩ về cái đề nghị của ông là 2 tỷ ba để cải thiện bến cảng trở lại. Quý vị thấy không, cái hàng hóa nó đã bị nghẹt ngồi cả năm nay rồi, nhiều báo chí, nhiều người đã nói lên rồi, nhưng mà cái ông này đó vẫn tiếp tục ở nhà cho con bú, và ngày hôm qua mới thật sự bước ra khỏi cái phòng the của ông, đi xuống bên California và gặp cái hoàng tử Gavin Newsom. Và cuối cùng là một cái đỏ thỏa thuận có thể là đã thông qua, vì cái proposal, tức là cái đề nghị của ông Gavin Newsom là 2.3 tỷ để cải thiện lại bến cảng. Bây giờ cải thiện bến cảng thì có thể rằng nó giúp một phần nào đó, nhưng mà that's too late, rất là trễ. Chú thấy một cái system mà làm việc như vậy á, thật sự người dân Hoa Kỳ làm sao mà đặt niềm tin được. Một ông tổng thống thì đi lo chuyện gì đâu, không lo một giành cái ghế trở lại tiếp 4 năm tới, rồi bầu cử phải làm sao cho đúng. 6 tây tháng 1 vừa rồi là chuyện xấu hổ rùm lum hết, trong đó những cái sinh hoạt của người dân, everything, nó rất là thê thảm mà hoàn toàn không đề cập tới. Bà Janet Yellen bước qua bến màn và sụp cái màn xuống, không có lên tiếng gì hết. Tức là bốn cái bộ tứ này bắt đầu đổ lỗi cho nhau, và đến ngày hôm nay người dân Hoa Kỳ vẫn rất là bất mãn, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc đã một lần nữa đổ một cái áo nước lạnh đối với Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Lý do vì họ đã cancel đến 70 chuyến bay của Mỹ đi vào Trung Quốc trong những ngày sắp tới. Vì có một chuyến bay từ San Francisco đến Shanghai, trong đó có 7 người test positive. Trung Quốc cho biết rằng họ sẽ cho quốc gia của họ zero nhiễm cúm Vũ Hán cho đến ngày mà cái đại hội mùa đông. Vì Hoa Kỳ đã khước từ không có tham gia vào đại hội này, và Trung Quốc dựa lên cái điều từ chối này là trả đũa lại với Hoa Kỳ. Và theo cái những cái chuyến bay mà từ Los đến Quảng Châu cũng sẽ bị đình lại, vì họ sợ rằng Hoa Kỳ sẽ đem cúm Vũ Hán vào cho quốc gia của họ. Cái điều quan trọng ở đây là American Airlines, United Airlines và Delta Airlines rất quan ngại, bởi vì họ cho biết rằng nếu động thái này sẽ làm cho cái doanh thu của họ sẽ giảm rất là đáng kể. Trong khi đó thì bộ trưởng một lần nữa, bộ trưởng giao thông không nói gì hết, tức là ông Biden không nói gì hết, kính thưa quý vị. Wow, thật là đáng buồn ha, rất là đáng buồn, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến Trung Quốc. Bản tin này thú vị nữa, vì một lần nữa, ngày hôm qua là đúng là hôm nay thứ năm, nhưng mà tối hôm qua là bên Trung Quốc là thứ năm, thì ông Bộ trưởng Thương mại, ông Xu, ông có gọi điện thoại qua Mỹ nói rằng quốc gia Trung Quốc ao ước rằng Hoa Kỳ sẽ mở rộng diện tích thu mua cũng như là làm ăn với lại Trung Quốc từ cái phase 1, phải khuếch trương tiếp tục bởi vì đến ngày hôm nay vẫn còn nghẹt ngòi. Và trong suốt thời gian under cựu tổng thống Donald Trump thì cái quốc gia này hứa mua 200 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ, đặc biệt về nông sản. Nhưng mà thật sự ra thì họ chỉ có mua có 60% dưới thời kỳ đó. Qua thời kỳ ông Biden, họ hoàn toàn không mua gì hết. Như Tí Dũng đã gửi tin, chạy tàu đi qua, bỏ đồ xuống, chạy tàu không về, không bốc hàng hóa của Mỹ. Và điều này vẫn rất là, dùng cái từ sao ta, chai mặt mà dám gọi Hoa Kỳ nói như vậy. Họ coi thường dễ sợ luôn. Và rất may là Tí Dũng cho một cái tràng phát tay cho ông Tom Vilsack. Ông Tom Vilsack này, ông rất là dễ thương. Ông nói như thế này. Câu chính của ông: làm gì làm, những gì mà chúng tôi đã discussion, attention, gọi là đã bàn tán với quý vị, 200 triệu hàng hóa mua nông sản từ Mỹ, phải mua cho đúng. Rồi sau đó muốn nói thêm gì nữa thì nói, còn bây giờ thì hãy mua đi đã. Tức là ông Tom Vilsack, ông này là Bộ trưởng Nông nghiệp. Ví dụ thấy rằng ông có một cái động thái rất cứng rắn với Trung Quốc, nói là làm gì làm, cứ mua những gì mà anh đã hứa với Hoa Kỳ, 200 tỷ là mua đúng 200 tỷ, mới có 60% là mới có 120 tỷ thôi. Bây giờ mua thêm tiếp nữa đi, còn mua tiếp đi thì chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp, còn ngoài ra thì đừng có nói thêm gì nữa. Bởi vậy, ví dụ thấy cũng có những người cứng rắn như vậy, kính thưa quý vị. Wow, những bản tin mà Dũng thấy là nó không được thú vị lắm, nhưng mà để cho quý vị hiểu thêm về cái tình cảnh của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Xin trở lại với Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin thú vị vừa rồi. Thì qua những gì Tiến Dũng chia sẻ ngày hôm nay trong bản tin thì phải nói rằng mọi người sẽ nhớ nhất là cựu Tổng thống Donald Trump là người cứng rắn nhất, cho nên Trung Quốc phải sợ, phải không?
Đúng rồi, gọi là nó nói mà đập là đập á. Tiến Dũng thấy rất là thích cái personality của cái ông Tổng thống này, nhưng mà cái vấn đề thì nhiều người không thích. Nhưng mà thôi, mình thấy sống thời kỳ của ông chúng ta. Ví dụ nói có thể nhiều quý vị không đồng ý, nhưng mà dưới thời Tổng thống Donald Trump chúng ta cũng giống như dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, quý vị. Người dân rất là lo cho người dân, nhưng mà bây giờ ông vậy thôi thì mình chịu thôi. Bây giờ chưa bao giờ mà chúng thấy cái tình cảnh của Hoa Kỳ nó tệ như vậy. Quý vị biết rằng một ngày ngày hôm qua thì report của bên Nội An, đó, Bộ Nội An thì nói là có hơn 1 tỷ, ít là 1.700.000 người di dân bất hợp pháp đã vào Mỹ và rất là đầy. Thật sự ra thì cái điều chúng ta cũng là những người di dân thôi, nhưng mà chúng ta đi vào có một cái trật tự, những người họ đi vào như vậy mình không biết họ là thành phần gì nữa, rất là hoang mang.
Đúng vậy, thành ra nhiều lúc mà mình
chưa bao giờ kinh dị ha, chị Tuyền ha.
Mình chạy xe trên đường á, mình cũng không biết là ồ xe này có giấy tờ không, có bảo hiểm không. Mình thấy cái mạng của mình cũng rất là mong manh xung quanh những người mà mình thấy là không có cái nguồn gốc rõ ràng, đúng không Tiến Dũng?
Bây giờ thì ở bên California có rất nhiều người di dân bất hợp pháp, họ đã đổ vào đó tại vì ông Gavin Newsom đã chấp nhận cho họ bảo hiểm y tế free. Trong khi đó thì ở đây người dân Mỹ mua chết cha luôn, nhưng
đúng
mà người mà di dân bất hợp pháp được trả tiền bảo hiểm free 100%.
Thật ra nó có những cái lỗ hổng mà nó không công bằng cho rất là nhiều người.
Đúng, đúng. Trong đó người Mỹ thì họ phải làm việc rất là cực lực để mà có tiền để mà mua bảo hiểm. Nhiều người họ đi làm, bắt buộc phải đi làm bởi vì cái bảo hiểm y tế. Trong khi đó những người di dân bất hợp pháp này họ vẫn được một cái bảo hiểm. Lý do chúng ta rất đơn giản, họ không phải là gọi là thương gì những người đó, nhưng mà họ lợi dụng những người đó để có được cái lá phiếu trong tương lai. Nên chúng ta cũng thấy rõ những điều mà họ làm thật sự ra thì nó rất có cái quyền lợi sau lưng, quý vị. Cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Như Tuyền quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn thời gian của Tiến Dũng, và Tuyền cũng chúc cho Tiến Dũng rất là có một ngày rất là hạnh phúc ngày hôm nay nha, và nhớ giữ gìn sức khỏe.